Mê là gì và chấp là gì? Mê là bên một bên và bỏ một bên, tin mà không chịu phân cách rõ rệt. Chấp là trách móc mà không cần suy nghĩ, chê kẻ này là tà, khen kẻ nọ là chân, nhưng chưa bao giờ chịu phân tách hành vi độc tài và bất chánh của chính mình. Rốt cuộc, sự chấp mê là tạo cho hành giả loạn động mà không hay.
Thưa ông Tám, bây giờ đó, mình là cách nào thoát ra khỏi cái sự mê chấp đó? Con thấy là có cha Nhẫn Hòa ở cổng thì con biết là không có phải là làm chê như cái gì hết. Thì nhưng mà con thấy cha cũng hay mà đừng giả sử như con cố gắng hòa cho cổng đó, cho nó vui đó. Nhưng mà con thấy là như là con như được có một lần, chứ sao nó ngừng không?
Phải sống lại với sự tự nhiên và hồn nhiên của mình mới thấy đạo. Nếu mà không sống lại với sự tự nhiên và hồn nhiên của mình, không bao giờ thấy đạo. Con có con, đứa bé đó luôn luôn nó thể hiện như sự hồn nhiên, thì con cũng từ đứa bé mà lớn thôi. Con phải trở về với sự hồn nhiên đó và quên tất cả những cái gì nghĩa vị cố chấp trong lòng, thì tự nhiên con trở nên vui tươi. Đó là cái luật hồi sinh.
Vì muốn đạt như vậy thì giả sử như con về tư tưởng như vậy, thì mà muốn như vậy thì
con muốn hòa một trăm là được rồi. Con nó nhảy múa, con nhảy múa với con thì tự nhiên là con trở về với tuổi trẻ rồi. Con hiểu chưa? Cái đó là luật hồi sinh. Ngay hai mẹ con thôi, đồng vui với nhau, khi hai hai với nhau, đó mới thấy hạnh phúc. Thấy không? Mới thấy cái luật hồi sinh của mình. Nhớ lại lúc trẻ thơ, tại sao mình có những tâm hồn nhiên vui đẹp như vậy. Và bây giờ một câu nói, một cái nhìn, một cái nghe, một hơi ngửi của mình cũng cảm thấy là chấp nhận và cái không. Tại sao chúng ta cũng thả lỏng cho nó vui hòa với tất cả cả không vũ trụ, tâm trí nguyên mơ này? Tại sao ta ôm cái sự mê chấp để làm gì? Có ích lợi gì cho ta không? Có ích lợi gì cho người không? Tại sao thanh khí ở trên trời ban xuống cho chúng ta được tận hưởng mà chúng ta không hòa lên để tận hưởng cái thanh khí đó? Chúng ta còn ôm sự cố chấp làm gì mà sự già nua nặng trược đó của cái gì cho ta và đối gì cho người? Ta hiểu cái phần thanh nhẹ chúng ta đã tận hưởng hàng ngày đấy, hít vô không khí thanh nhẹ đã thay đổi rất nhiều. Người chúng ta chỉ cảm thức sự sung sướng đó và không chịu vui hòa với sự thanh nhẹ đó, thì làm sao chúng ta làm ổn định với chính mình và sử dụng tình người ngay trong gia đình và xã hội? Thế chứ chúng ta phải luôn luôn sống trong cái bản chất hồn nhiên tự tại thì đạo nơi đó là còn.
Thì cũng nhân ông Tám nói đến vấn đề thời tiết rồi thay đổi, con cũng nghe công văn nhiều lần, nhưng mà con không biết con có hiểu đúng hay không. Con thấy thời tiết lúc này nó rất là thất thường, nhiều hạn hán đói đủ thứ lúc, thành ra con không biết cái đó, nhưng cái phong thủy thay đổi của thời thượng nguyên tới
thay đổi của vũ trụ, hạn hán là người ta đã sắp đặt. Và một số người chết để tiến hóa, cũng đó cũng có một dân sắp đặt. Cho nên ta tu để làm, để thấy hai chiều. Thay vì người phàm chỉ thấy một chiều đó. Ôi cha coi khổ quá mà đây nhảy nhót sùng sùng. Hỏi chứ, cái người chết kia đi tới cái miền nào, ta có biết. Ta có xác nhận là người đó đang nhảy múa và vui tươi với chỉ nguyên mới. Chúng ta đã thấy chưa? Không thấy. Cho nên chúng ta còn ôm cái sự mờ ảo và bị lợi dụng bởi một tình thế yếu lẹ và không chỉ ngưng dấn thân mà để hiểu lại chất của chúng ta. Cho nên ở đời hay là lợi dụng tình thế từ phô trương sự nghèo nàn, phô trương sự khổ cực, không hiểu hay là đừng đi qua cái này. Nhân loại tới ngày nay nó là không đủ ăn sẽ chết đói hết, chứ không phải được ở miền Nam. Nhưng mà ngày nay họ cũng có công ăn, nghèo thì nghèo cũng có cơ duyên hưởng. Một cái đáng hưởng của nó là nguyên khí của cả con vũ trụ. những nguyên khí của toàn bộ vũ trụ đem từ đi đâu, trật tự đó mình không thanh nhẹ là thanh được hết. Cho nên mình thanh nhẹ rồi mình mới thấy được hai chiều, lúc đó mình mới an lạc. Tại sao một vị Phật tinh vi như vậy tu ngồi an tọa mà không chạy xuống cứu đời? À, rồi trách móc vị Phật, ngờ vị Phật đã làm gì? Trước khi chúng ta suy xét, trước khi chúng ta phê luận, cho nên sự sai lầm đó phải buông bỏ đi và trở lại hai với sự chân giác thì mới đem được cái thứ này đó. Chứ đừng có suy luận trong lý luận đại đồng mà không thực hiện chân trong đại đồng, làm sao đem được nhân loại tới đại đồng? Đó là chuyện mơ ảo mê hoặc lòng người và tự thả lên mình mà thôi, không có tiếng nổi. Cho nên khi người tu nó khác, phải thức tâm duy nhất rồi trở lại hai chiều, là lúc nào nó cũng sống tập sống động và an nhiên, không có bị mê chấp mà lệ thuộc trong sự mê chấp.
Mê chấp, phá mê phá chấp, có phải là luật tiến hóa của vũ trụ không? Nếu phải, xin giải thích, ông Phật, ông trời, ông tiên, có mê chấp không? Cho ví dụ mê chấp và phá mê phá chấp.
Phá mê phá chấp chỉ hướng thượng và lên cõi trên chứ không còn mê chấp. Cũng như chúng ta người Việt Nam, trước kia chúng ta ở xứ thiếu thốn. Nói thật, thấy gì chúng ta cũng muốn ăn cắp món về nhà. Nhưng mà bây giờ dư đồ rồi, chúng ta thấy không thèm nữa. Đi lên cõi trên kia thanh nhẹ rồi, thì chúng ta đâu có còn mê nữa. Sáng suốt ngay trong tâm thức, cơ tạng chúng ta đều sáng hết, đâu có còn mê nữa. Những người còn tâm tối mới mê cho đó là cái chánh, rồi ghét cái kia, vì thiếu sự từ bi sáng suốt mới là chấp, tức là ghét. Đạo này ghét đạo kia là chỉ có xuống địa ngục mà thôi, không có phát triển được. Đắm tâm thức làm sao phát triển được? Mở tâm thức mới tìm về cõi Phật từ bi thanh nhẹ, vĩnh cửu bất hoại.
Thì tất cả chúng ta người tu ở trong gia đình cũng vậy, chấp người này chấp người kia cũng được, bản đạo cũng chấp người này chấp người kia cũng không bao giờ tiến. Cho nên mình biết phận mình đã tu mở thì ở trong lục căn lục trần mình mới giáo dục nó đàng hoàng. Nhiều khi nó khuyến rũ chúng ta làm điều này là nó ở trong chấp, nó đề nghị việc này, đề nghị việc kia, đề nghị việc đó. Một ngày 24 tiếng đồng hồ nó đề nghị nhiều việc đó. Chúng ta làm sao nuôi dưỡng cái sự thanh sạch để quy thông, thì lúc đó mới nhiều tiếng lục căn lục trần rõ ràng hơn và dễ giải hơn.
Con người tại thế gian khó nhất là pha mê pha chấp. Con người đang bấn loạn, cư trần nhiễm đồng trong sự mê loạn, rõ rồi. Mà nó phá được cái lưới mê này, rồi nó phá được cái lưới chấp kia, nó đi lên. Nó sẽ bước qua một giai đoạn mới trong vòng mê chấp của điển giới, rồi nó sẽ phá tung ra, nó đi ra nữa. Đó là ý chí vô cùng. Sự thăng hoa không ngừng nghỉ để dành riêng cho nó, mà nó không chịu trở về thì nó chỉ tự quỷ lên nó mà thôi. Hồn là căn bản, thức là căn bản, thức hồi sinh là căn bản. Cho nên chúng ta có cái thức hồi sinh rõ ràng, ta có phần thanh nhẹ sáng suốt rõ ràng, ta nên giữ lấy món quà của Thượng Đế ân ban. Nếu mà chúng ta không giữ nó sẽ mất. Cho nên người tu phải chịu mài, chịu dũa, phải chịu đánh bóng, nó mới còn dài. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian này không chịu mài, không chịu dũa, không chịu cho người ta đánh bóng thì cái vật đó không có giá trị. Bất cứ tôn giáo nào. Chúng ta, nhiều người tu bị quán ức, nói trời ơi tôi có làm gì mà bị hết chửi phủ đầu. Nhưng mà rồi mình thấy rằng nhờ họ chúng ta mới tiến. Nhờ đối phương kích động chúng ta mới tìm ra ta. Tại sao chúng ta lại trách đối phương? Chúng ta phải cảm ơn đối phương. Họ cũng quan phí thời gian ăn cơm chửi mình, chứ không phải là nhịn đói chửi mình được đâu. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. thì chúng ta mới phá chấp. Khi phá chấp rồi chúng ta mới phá mê. Không có mê trong cái tánh hư tật xấu của chính mình. Mới nguyện hy sinh. Hiện tại. Chuyện chút lặt vặt nói là không có gì nhưng mà sửa là một kỳ công. Đó, ngay trong cha gia đình, người mẹ đối với mấy đứa con thôi. Mỗi đứa một tấm. Mà nó chiếu cho mẹ nó, mà mẹ nó còn chưa thấy tánh hư tật xấu của mẹ nó kìa mà. Cha nó chưa thấy tánh hư tật xấu của cha nó kìa mà. Nhờ con chiếu mà nó cũng không thấy. Rồi nhờ cha chiếu thì con cũng không thấy, mà nhờ mẹ dạy thì con cũng nghe. Đó là sự trong sự mê chấp rõ ràng không? Mê chấp nó tạo thành một cái nắp tối đen và nó che đậy tâm thức của mọi người. Bây giờ chúng ta phải trở lui trở về trong sự thanh tịnh. Mới mở cái nắp đó ra. Thì chúng ta sẽ ở trên miệng giếng thay vì ở dưới đáy giếng. Nó tối tâm, nó bực bội, nó mới thịnh nộ sân si. Nếu nó là một người sáng suốt đâu có thịnh nộ sân si. Trong sự tối tâm bực bội, khi chúng ta hiểu được, chúng ta cầu xin cho những người nào có cái tâm hơi tập sâu đó, sớm thức tâm, trở về với chính họ. Sự quan kiến nó sẽ mở rộng ra, và sự thanh nhẹ sẽ trở về với chính họ.
Thưa thầy, thầy giảng phá mê phá chấp như là đừng có mê cái gì hết.
Rồi con đang phá mê phá chấp này, con mê gì con biết không? Mê ăn ấy, mê xúc ra một đống ấy, đừng phá mê đó.
Như là đừng có mê ăn hay là đừng
có mê. Khi con không mê là con phá luôn chấp luôn.
Đừng có chấp là cũng như là con nghĩ là ai chửi mình hay là ai nói gì mình đừng có chấp hay là...
Đừng có chấp, người con đừng chấp thì con nằm ngửa cho người ta xúc ruột, con đâu có chấp. Phá mê phá chấp luôn à.
Nhưng mà có nhiều người ta hiểu sai này.
Hiểu sai
là đây cũng như là phá mê là...
Trong
mê.
Cái gốc mình phá ra nó mới dập mê. Còn cái gốc không chịu phá nữa còn mê hoài. Nói cái mê ăn là đại mê rồi. Chắc là không cho người ta đụng nữa mình á. Bây giờ nằm ngửa cho người ta rút ruột là cho người ta đụng rồi. Phá chấp luôn, không có sao. Giúp đỡ mình khỏe mạnh. Tiến qua. Theo từ kính đức tin nhịn nhục mình nó hồi sinh. Và cái lượng từ bi mình nó mở. Thấy không? Thấy có chút xíu công chuyện đó mà nó thay đổi. Thì sau 7 ngày con thấy con người thay đổi. Chắc chắn là thay đổi. Nó hay lắm. Mình con gái mà nằm chân trai xuất ruột mình nó phá chấp rồi. Hiểu không? Rõ ràng ấy. Nó có mất mà phải sợ. Cho nên ở đời họ chấp là họ sợ cái chuyện không mất không. Ngu chỗ đó. Sợ cái chuyện không mất không. Nó có mắt, có phải sợ.
Có người nói với con là phá chấp á, nghĩa là chị đừng có chấp là ai là
ai
chồng
là...
của chị hay là ai là vợ của ai. À, còn đừng có chấp là chị gặp rượu thì uống rượu, gặp bài thì đánh bài, mà gặp thuốc thì hút thuốc. Như vậy là mới là phá chấp. Như vậy là sai đó.
Cái đó là cũng nguyên cũng một cái của lý luận phá chấp, nhưng mà đừng có mê. Đừng có mê. Uống rượu để dạy họ tu cũng nên uống chứ. Uống rượu mà dạy họ đi cho bờ không nè. Uống rượu mà ở cũng say, mình cũng say, nói thét cái say, mình nói nguy hiểm cái say chỗ nào họ. Họ thích tâm họ không say nữa. Thì đó là mình phá chấp. Qua đông để đổ tha. Còn đừng uống rượu rồi mê rượu rồi đủ rượu này rượu nọ rồi mê luôn cái hư cái nha. Hư ăn làm loạn cái ốc luôn. Phá chấp nó nhiều khía cạnh, chẳng phải đơn thuần một khía cạnh, nhiều lắm. Nhưng mà chung quy mình phải gom gọn cái thức, quân bình trong nội thức của mình, thì lúc đó mình mới có khả năng phá mê phá chấp. ấp mình không quân bình, chập khen cái này chút chê kia, nó là mất con này. Thấy cái gì cũng vậy.
Như vậy là con chưa có quân bình
á. Chưa quân bình, chưa quân bình mới nói nhiều á. Chỉ quân bình thì con làm thinh rồi, con nói nhiều đâu.
Con nói nhiều là tại vì con không hiểu.
Vì con không hiểu chứ sao, thì mất quân bình nó không hiểu, quân bình nó hiểu. Nó quán thông, nó quân bình, nó hiểu hết rồi, nó cần phải nói.
Khi phá chấp rồi chúng ta mới phá mê. Chúng ta nhiều người tu bị oan ức, nói trời ơi tôi tu tôi có làm gì mà bị họ chửi phủ đầu. Nhưng mà rồi mình thấy nhờ họ chúng ta mới tiến. Nhờ đối phương kích động chúng ta mới tìm ra ta. Tại sao chúng ta lại trách đối phương? Chúng ta phải cảm ơn đối phương. Họ cũng quan phí thời gian ăn cơm chửi mình chứ không phải là nhịn đói chửi mình được đâu. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Thì chúng ta mới phá chấp. Khi phá chấp rồi chúng ta mới phá mê. Không có mê trong cái tánh hư tật xấu của chính mình. Mới nguyện hy sinh. Hiện tại. Chuyện chút lặt vặt nói ra không có gì nhưng mà sửa là một kỳ công. Đó, ngay trong gia đình, người mẹ đối với mấy đứa con thôi. Mỗi đứa một tánh. Mà nó chiếu cho mẹ nó, mà mẹ nó còn chưa thấy tánh hư tật xấu của mẹ nó kìa mà. Cha nó chưa thấy tánh hư tật xấu của cha nó kìa mà. Nhờ con chiếu mà nó cũng không thấy. Rồi nhờ cha chiếu thì con cũng không thấy, mà nhờ mẹ dạy thì con cũng nghe. Đó là sự trong sự mê chấp rõ ràng không? Mê chấp nó tạo thành một cái nắp tối đen và nó che đậy tâm thức của mọi người. Bây giờ chúng ta phải trở lui trở về trong sự thanh tịnh. Mới mở cái nắp đó ra. Thì chúng ta sẽ ở trên miệng giếng thay vì ở dưới đáy giếng.
Chấp là gì? Mê là gì? Nằm đêm thanh tịnh, các bạn nghe lời tôi nói, các bạn thấy dữ nhiều không? Buồn. Buồn vì cái gì? Đừng buồn vì sự kỳ trệ. Buồn vì sự ngu muội của chính mình. Còn chấp còn mê. Chấp để làm gì? Mê để làm gì? Chấp là gì? Mê là gì? Chấp là chúng ta chấp nhận người kia người nọ, phê phán chuyện này, phê phán chuyện kia, nhưng mà không hành. Chấp là cái đó. Còn mê chúng ta thích chuyện này, thích chuyện kia, thích chuyện đó, không hành. Đó là cái tội chấp, tội mê, đem lại sự tâm tối cho chính mình và sự điều tuổi hiện tại của các bạn. Tạo cho các bạn yếu hèn.
Tham mê phá chấp là sao? Tham mê phá chấp là dùng ý chí xây dựng trở về với thanh tịnh, cực tịnh, cực thanh. Tham mê phá chấp. Rơi vào động, đâu có tham mê phá chấp bạn. Nó cuốn cuồng và nó sẽ lôi cuốn các bạn càng ngày càng thấp hơn, càng đau khổ hơn. Càng kích nhập hơn, càng bê trễ hơn, và không bao giờ tiến đạt. Chỉ cần lý luận cho phạm tâm mà thôi, không đi tới siêu giác.